biển cả mênh mông sao đong đầy tình mẹ, gió trời lồng lộng sao sánh nổi ơn cha. Kính thưa cộng đoàn, ngày mùng 1 Tết chúng ta đến với Thiên Chúa là người cha chung của cả nhân loại. Chúng ta trở về với Thiên Chúa chính là cội nguồn để cho chúng ta được sống. Và chúng ta cũng biết Thiên Chúa là người cha luôn yêu thương tất cả và từng người trong chúng ta. Một Thiên Chúa quan phòng và săn sóc dẫn đưa chúng ta trên hành trình của cuộc đời. Và ngày hôm nay chúng ta kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ. Đó là chúng ta cũng nhận ra rằng cách mà Thiên Chúa yêu thương chăm sóc con người qua trung gian của chính con người và môi trường trước tiên chính là mỗi gia đình. Vâng, một con người được chào đời, được lớn lên ở trong một gia đình, được nâng niu bởi cha, bởi mẹ, và được lớn lên để được giáo dục trở thành một con người đích thực trong cái môi trường của gia đình ấy. Con người từ thế hệ này qua thế hệ khác sẽ tiếp nối để làm sáng danh Thiên Chúa, mỗi một thời tích lũy được bao nhiêu những thành quả để lại cho đời con đời cháu. Và với người Việt Nam thì có thể nói đạo hiếu là khởi đầu của tất cả mọi thứ đức tính khác. Như một câu ca dao đã viết, chữ hiếu niệm cho tròn một tiếp, thời suy ra trăm nết đều nên. Vâng, kính thưa cộng đoàn, khi nói đến chữ con người, những người thích phân tích theo kiểu triết học thì nói đến hai chữ con, tức là nơi mỗi người chúng ta mang đầy đủ đặc tính của các động vật. Nhưng mà mỗi người chúng ta lại gọi là người thì phải có một điều gì đó khác hơn với động vật. Đó là lý trí, là tự do, là chọn lựa và là trách nhiệm về công việc mình làm. Nhưng cũng có một cách khác để phân tích chữ con người. Đó là trước khi để làm người, chúng ta phải học để làm con ở trong một gia đình. Vâng, đúng thế, một con người nào đi vào trong trần gian thì chẳng khởi đầu từ mái ấm của gia đình, nơi mà chúng ta được lớn lên. Thầy Giê-xu của chúng ta thuở xưa đến trần gian cũng đã sống ở trong một gia đình, và phúc âm Luca kể lại, Ngài trở về với cha mẹ và hằng vâng phục cha mẹ của mình. Đó là một mẫu gương rất sáng ngời, và ngày hôm nay trong đoạn tin mừng Ngài khẳng định tại sao các ông lại vi phạm lề luật của Thiên Chúa, điều răn của Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa phán dạy, ngươi hãy thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì đáng bị xử tử. Gần đây, giáo hội cũng bắt đầu có truyền thống trong những ngày Tết dâng lễ tại nghĩa trang, và tương tự như vậy, ngày hôm nay chúng ta dâng lễ tại từ đường, để chúng ta thấy được rằng lòng thảo hiếu của chúng ta không chỉ là người sống mà cả những người đã qua đời. Nhưng đúng ra thì có một sự khác biệt rất lớn giữa ngày mùng 2 Tết và ngày mùng 2 tháng 11. Ngày mùng 2 tháng 11, chúng ta ra nghĩa trang, chúng ta cầu nguyện cho những người đã khuất, chúng ta cầu nguyện cho những linh hồn lơi luyện ngục, chúng ta nhớ đến ông bà tổ tiên đặc biệt của chúng ta. Nhưng ngày hôm nay thì bao gồm 3 ngày lễ trong tháng 11, đó là ngày 1 tháng 11, ngày kính các thánh, ngày mùng 2, ngày cầu cho các đặng, và ngày mùng 9, ngày thánh hiến đền thờ Laterano. Và cũng có nghĩa là chúng ta cầu nguyện cho cả 3 thế giới, 3 giáo hội Vinh Thắng, giáo hội Lữ Hành và giáo hội Thanh Luyện. Bầu không khí của ngày Tết chính là ngày hội tụ, ngày hội ngộ, và ngày hôm nay chính là ngày để chúng ta được gặp gỡ tất cả 3 thành phần đó. Ngày hôm nay cũng là ngày mà chúng ta được giáo hội cổ võ đặc biệt để suy niệm về đạo hiếu. Chúng ta biết trong 10 điều răn Đức Chúa Trời thì thảo kính cha mẹ là điều răn thứ 4. Đó là một vị trí rất quan trọng, vì chúng ta biết 3 giới răn đầu tiên là hướng về Thiên Chúa. Và bắt đầu hướng về con người thì hiếu thảo được chọn đầu tiên. Bài đọc 2 mà chúng ta nghe ngày hôm nay, Thánh Phaolô nói với chúng ta đặc biệt về việc tôn kính cha mẹ ấy. Ai tôn kính cha mẹ thì được hạnh phúc hưởng thọ trên cõi đời này. Việc thờ cha kính mẹ cũng chính là đón nhận tình yêu của Thiên Chúa đấng qua cha mẹ săn sóc chúng ta. Ngày hôm nay là ngày để chúng ta cũng nhớ đến những người đã dạy dỗ chúng ta, các thầy cô ở trường học, những người mà chúng ta gặp gỡ dọc đường. Ngày hôm nay cũng là ngày kính nhớ tất cả những vị tiền nhân đã góp phần cho một nhân loại này được tiến bộ hơn. Bài đọc 1 trong sách Huấn Ca mở rộng cho chúng ta lối nhìn ấy. Chúng ta ca ngợi những vị danh nhân cùng với cha ông chúng ta qua muôn thế hệ mà công đức của các ngài không bao giờ chìm vào quên lãng. Chúng ta kính nhớ những anh hùng của dân tộc. Chúng ta kính nhớ tất cả những người đã hoàn thành những công nghiệp, những sự nghiệp, những phát minh lớn để góp phần cho nhân loại được tiến bộ hơn. Chúng ta cũng nhớ đến mỗi một con người được kêu gọi để đóng góp cho cái nhân loại này được tốt đẹp hơn như thế. Vâng, dòng dõi của các ngài sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang đó sẽ chẳng phai mờ, danh thơm mãi lưu truyền trong hậu thế. Dân dân sẽ kể lại sự khôn ngoan của các ngài và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen. Thế nhưng còn mở rộng hơn thế nữa, đó là chúng ta nhớ đến những vị tiền bối trong đức tin, trong giáo hội. Đó cũng là những người sống cuộc đời trần gian như tất cả mỗi người chúng ta, với tất cả những khó khăn, cơm, áo, gạo, tiền, với biết bao nhiêu những lo lắng. Nhưng mà họ đã luôn luôn thi hành ý của cha trên trời, luôn luôn đã thực hiện giáo huấn của cha ông để lại. Họ đã hoàn thành sự nghiệp một cách vẻ vang. Đó cũng chính là những vị thánh trong giáo hội. Đó là những vị tổ tiên trong đời sống đức tin. Và riêng với giáo hội Việt Nam, chúng ta có quyền tự hào nhưng cũng là một trách nhiệm, bởi vì đất nước của chúng ta đã có đến 118 vị tử đạo được suy tôn trên bàn thờ. Vâng, thưa cộng đoàn, khi nói đến đạo hiếu, người ta vẫn nói đến bốn cái nội dung cơ bản: yêu mến, tôn trọng, phụng dưỡng và vâng phục. Vâng, khi mà nói đến lòng tôn kính, lòng hiếu thảo, kính nhớ đến tổ tiên, thì chúng ta yêu mến các ngài, tôn kính các ngài đã vậy, nhưng cũng là một trách nhiệm để chúng ta phát huy sự nghiệp của các ngài. Thế giới ngày hôm nay, chúng ta thấy nhan nhản trên báo chí biết bao những câu chuyện ngược với đạo hiếu. Những người con hành hung cha mẹ, những người con đuổi cha mẹ ra ngoài đường. Người ta còn sửa cả một câu tục ngữ tuyệt vời: cha mẹ hiền lành để đức cho con, thành câu cha mẹ ngon lành để đất cho con. Quả cũng là một câu chuyện đáng buồn, nhưng mà cũng chính vì thế mà ngày hôm nay chúng ta cần phải nhắc nhở cho con cháu của chúng ta mai sau về đạo hiếu mà Thiên Chúa đã truyền dạy cho chúng ta, cũng là đạo hiếu trong truyền thống văn hóa dân tộc. Ngày xưa khi nói đến bất hiếu, người ta quen nói tam bất hiếu. Và có lẽ chúng ta quen nghe cái câu vô tự là đại bất hiếu. Nhưng thật ra còn hai nội dung nữa trong tam bất hiếu. Điều thứ nhất đó là khi người con làm những điều xấu khiến cho cha mẹ bị tai tiếng. Và điều thứ hai đó là khi người con có khả năng để cống hiến cho đời nhưng lại lấy cớ cha mẹ để từ chối không thực hiện, thì cũng làm cha mẹ tai tiếng. Hóa ra cái điều bất hiếu lớn ấy chính là làm cho cha mẹ tai tiếng. Khi con cái xuất hiện mà người ta chỉ trỏ nói rằng nó là con ông kia, con bà nọ đó, nó như vậy đó. Vâng, cha mẹ tai tiếng đó là điều bất hiếu. Ngày hôm nay chúng ta kính nhớ ông bà tổ tiên nội ngoại. Chúng ta trở về đây để đoàn tụ và trình diện với các ngài. Chúng ta cũng thân thưa lời xin lỗi nếu chúng ta chưa biết phát huy truyền thống cha ông để lại, chưa biết sống những giáo huấn của ông bà tổ tiên. Chúng ta cũng tâm nguyện để chúng ta biết đem tình yêu của thế hệ cha ông để lại cho đời con đời cháu, nối tiếp cái sự nghiệp của các vị tiền bối để tiếp tục cống hiến cho cuộc đời ngày hôm nay. Ước gì nén hương mà chúng ta thắp ngày hôm nay làm rộn lên trong lòng của chúng ta lòng yêu kính đối với ông bà tổ tiên. Ước chi nén hương mà chúng ta đốt ngày hôm nay làm thắp sáng lên cái tinh thần thảo hiếu trong đời sống đức tin của người Kitô hữu, và cũng ước chi nén hương lòng mà chúng ta đốt lên ngày hôm nay đẩy đưa chúng ta đi xa hơn để đem lại cho cuộc đời những hoa trái mà cha ông đã để lại cho chúng ta. Chúng ta tin vào Thiên Chúa là Cha trên trời, và chúng ta nhận ra tình yêu của Ngài thể hiện qua cha mẹ của chúng ta. Lòng hiếu thảo như vậy cũng chính là trọn tình trọn nghĩa với Cha trên trời. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để dâng lời cầu nguyện.